cô cung cấp cho mình nó giúp
thì
mình sáng
hỏi mà cô biết cái gì thì cô sẽ nói cái đó, cái nào cô không biết thì tính sao, đại khái nó như vậy. Thì bữa nay là con nói là con đi coi bói và người ta nói sao?
Không không ạ, con không đi coi bói.
Sao?
Trước giờ con không đi coi bói. Nhưng mà ý là con có vấn đề muốn hỏi cô ấy. Là đợt con ra Hà Nội có gặp những cái chuyện rất là kỳ lạ. Mà từ trước giờ con ở trong này từ bé rồi con không bị như thế. Thì con một là báo mộng, hai là con gặp mà người đã chết rồi về với con. Nhưng không phải ruột thịt mà là anh của bố nuôi con ấy, anh ruột của con.
Thì đương nhiên là con phần một phần căn không có chối cãi, con là một phần căn. Phần căn con phần căn gì, phần căn cao đến đâu và con xuống trần để làm gì. Con người ta đó, cái cõi trần này ta hiện diện, ta hiện diện không phải, ta không phải là ta. Một đấng nào đó, một vị nào đó đi xuống trần thì xuống trần bằng một cái, bằng một cái đường hướng nào đó, một cái phương cách nào đó xuống trần để làm gì đó. Nga về mới ăn cơm đó Nga.
Dạ con đi trong công trường chút xíu con.
Thì xuống trần để làm một cái công việc gì đó. Con cứ ngồi đi để không. Nó dẫn ra kia rồi. Thì cái công việc con ngồi xích xa một chút. Rồi, coi chừng nắng quá không? Nắng quá ngồi quay đi cho mát. Thì nó có mấy cái đường hướng, một phần lên căn đi xuống trần. Một cái người bình thường mà không có phần căn thì người ta chỉ có một cái hồn và một cái xác. Nhưng mà người có phần căn có thể có hai hồn, ba hồn, bốn hồn. Người có phần căn thì họ cái căn chính thức xuống trần để làm gì? Có phần căn xuống trần để tu tập. Để tu tập, để mà rèn luyện cái quả vị đã có của mình. Còn có những phần căn xuống trần này để hành đạo. Mang những gì mà mình đã học được, mình biết được, mang những cái gì thành tựu của mình để đem xuống chia sẻ cho cõi trần, và hoặc là để ứng cứu cho cõi trần, thì là phần căn hành đạo. Còn ba nữa là một phần căn bị đi đài, tức là mình có tội, mình có tội ở tiền kiếp, thu gom lại có bao nhiêu tội để tới chừng mực nào đó thì phải bị đi đài. Mà bị đi đài thì phần căn đó thường là có, một là không có âm căn, hai là có âm căn. Không có âm căn là tội nhẹ, có âm căn là tội nặng. Khi tội nặng nó kết tập từ cái tiền kiếp mình ở một cái kiếp trước, nó kết nặng cho đến khi cái tội đó nó quá nặng nề thì nó tạo ra một âm căn. Âm căn nó là cái bóng của linh căn, nó là những cái tội của một phần linh căn đã xuống trần hành đạo ở kiếp trước, tạo cái nghiệp rồi nặng nề hành, tạo ra quá nhiều cái chướng nghiệp, thì kiếp này những chướng nghiệp nó kết thành khối, kết thành một cái hình ảnh, một cái ảnh vọng là âm căn. Âm căn nó giống như linh căn, nhưng linh căn thì đẹp mà âm căn thì xấu xa, thì ghê tởm, tùy theo cái nguồn cội mà nó vướng vào, cái tội nó vướng vào. Nó có thể là dạ xoa, có thể là ác quỷ, nó có thể là yêu tinh. Nhưng mà cái đáng sợ của một phần căn là cái phần âm căn nó đầy đủ binh tướng bùa ngải phép thuật của linh căn, mà nó đầy đủ cái sự tàn độc nhất của một linh căn vốn có. Còn một linh căn thì còn sợ tội, còn sợ phước, còn không dám nhúng tay vào việc ác, hoặc là nhúng rồi rụt, còn lo còn sợ, còn sợ tội, sợ nghiệp. Còn âm căn không sợ gì cả, bởi vì với âm căn giống như nó mất tất cả rồi, nó không có việc gì phải sợ nữa, nó không còn gì hết. Bây giờ ta áo mão cân đai tiền kiếp, ta đăng ngôi, ta cầm ấn, ta điều binh, ta khiển tướng, bây giờ kiếp này ta mất hết. Ta bị một cái áo đen, nó luôn luôn phải mặc một áo đen ghê gớm, mặt mũi gớm ghiếc, tóc tai dài, mấy đạo sĩ là tóc dài bích, mặt bích mũi xỏa, lúc nào cũng xỏa, là âm căn. Thì chính vì vậy nó có cái nỗi hận, uất kết, sân si, phẫn hận, và nó luôn luôn tạo nghiệp ác. Nó thấy ai cũng muốn giết, cũng muốn trừng phạt, cũng muốn hành xử. Thì cô đây, cô là người triền miên bị những âm căn đánh triền miên 30 năm nay. Cô hành đạo tới đâu cô bị đánh. Cô nói con, ngày nào mà cô khỏe được trọn một ngày, ngày đó cô không làm người, cô không làm con người. Cô đau đớn triền miên mà khủng khiếp nữa kìa. Ngồi đây cô nói con, nó muốn y chang con cầm cây kim mà con ghim vào trong xương, con ghim tới xương, con ghim sống con đau sao là cô đau vậy. Mà triền miên bị đánh đủ mọi kiểu hết. Thì đó là tất cả đều là tác phẩm của âm căn. không phải là phần âm. Phần âm không thể làm ta đau đớn đến vậy, mà toàn là cái đau đó là cái đau của âm căn. Mà âm căn thì sao? Bản chất là trâu cột kiếp trâu ăn. Nó đã từng tiền kiếp âm căn, nó đã là một quan hành sử, nó đã có ấn, nó xuống trần, và nó đã quai phong lẫm lẫm, nó đã từng là thét ra lửa, nó đã từng dùng binh khiển tướng để nó hành đạo, và nó tạo quá nhiều chướng nghiệp. Thì bây giờ cô là một người quan hành sử đương triều, coi như vậy đi, cô là quan đương triều, quan đương nhiệm. Còn âm căn là quan bãi nhiệm, có tội đi đại, cho nên nó luôn luôn có đánh cô, bởi vì trâu cột ghét trâu ăn. Cô thì đang cầm ấn đương quyền, còn bây giờ đang bị phải chịu tội do cái ấn của tiền kiếp. Thì âm căn, cô bị âm căn đánh suốt ngày tiền miên, người nào tới có âm căn là cô bị đánh rất là ghê gớm. Chỉ cần một đòn của nó cô có thể nằm ly bì 2 ngày 3 ngày, cô có thể đi đứng không nổi. 2 3 ngày là chuyện nhỏ, nhưng phải chuyện lớn. Chuyện lớn 10 ngày mười mấy ngày khủng khiếp lắm. Và nó có thể nó cho binh theo áp đánh cô triền miên, nó đánh từ trong chí ngoài, từ phòng ngủ tới phòng ngoài. Rất là ghê gớm. Thành ra con thì cô nhìn thấy con nãy giờ rồi, phần căn con cô thấy nãy giờ rồi. Mà cô chưa hiểu phần căn con nó là phần căn đi tu tập, đi đài hay là đi hành đạo. Thì bây giờ cô xin phần căn con về để tiếp xúc. Qua hử con dán tóc con qua lỗ tai cho cô nhìn rõ hai mắt bị cô rước căn về. Phần căn là một thánh nam. Xin mời cái thánh nam phần căn đó, cho cô cái ghế đi. Hiểu. Một cái thánh nam căn đó. Đây có ghế rồi nè. Xin cái phần thánh nam này ra mặt cho tôi được tiếp xúc nào. Bây giờ tôi là một người trung gian, cô đây nhờ tôi là tiếp xúc với phần linh căn. Thế thì tôi mời phần linh căn. Phần linh căn phúc cao, căn cao, đạo cao, mà chướng nghiệp cũng cao. Phần linh căn có thể ra mặt không? Mời ra mặt ngồi đây nha. Để cho qua kia, cho qua kia thì để xa ra rủi âm căn cô bị đòn. Xin mời ngồi. Trời ơi, âm căn. Đạo sĩ mật tâm có phải không? Nè, ngước lên cho tôi nhìn xem. Ngước lên. Không sao đâu nha. Ngước lên. Bỏ cái lốt âm căn ra tôi coi thử coi. Ừ, đó. Đẹp đẽ phong quang quá phải không? Phần căn cạo đầu. Một chú tiểu nhỏ tuổi chứ không lớn tuổi đâu. Chừng 13, 14, 15. Cạo đầu đẹp đẽ lắm. Bây giờ phần âm căn đó là âm căn của con có phải vậy không? Con nói cho cô Lan nghe có phải không? Dạ thưa phải. Con là tiểu thánh bên mật tông có phải không? Dạ thưa phải. Con là tiểu thánh hay là thánh nam, thánh tiểu hay là thánh nam trung hay là thánh nam cao? Dạ thưa cô hai, con là tiểu thánh. Tiểu thánh. Con là tiểu thánh của mật tông. Của mật tông con người của ai? Người của Bồ Đề Đạt Ma, người của Thích Ca Mâu Ni hay là người của... Cô không rành về mật tông. Con là người của ai? Cung nào con nói đi. Không cần phải cãi hối, cô hiểu rồi. Đừng làm nhiều động tác quá, nó mất nhiều thời gian, con ngồi lên đi. Nó cứ làm động tác, cái phần động tác của âm căn là nó cúi xuống, nó bốc nước và rửa mặt và cải tà quy chánh, giống như nói là tới trước mặt cô là con muốn cải tà quy chánh. Đó, rửa mặt. Rồi con ngồi lên đi. Cái lốt âm căn con bỏ qua bên, con nói chuyện với cô bằng linh căn trước, âm căn sau. Bây giờ cô đang hỏi con là âm căn, con là tiểu thánh, âm căn của bên mật tông. Mật tông là người của Thích Ca Mâu Ni hay người của cung nào? Dạ không, con là người của cung Bồ Đề Đạt Ma. Ừ, con của bên Bồ Đề Đạt Ma phải không? Rồi, bây giờ con nói. Con nhỏ hơn chị đây có phải vậy không? Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 15 tuổi. Rồi. Con nhỏ hơn chị đây thì coi gọi bằng chị đi ha, cho nó dễ gọi ha. Bây giờ con xuống trần, con nhập căn chị này để làm gì? con ngồi vô mát đi, con ngồi đó đi, trong đó nắng, ngồi vô mát. À, con nhập căn chị này, chị đây xuống trần để hành đạo, để tu tập, để đi đài hay để như cái gì, con nói cho cô nghe coi. Dạ thưa, vừa hành đạo vừa tu tập. Vậy còn âm căn có tội thì sao? Dạ cho con đối công chuộc tội. Có nghĩa cô hỏi cái nhiệm vụ của con xuống trần để làm gì, chứ cô không hỏi con muốn làm gì. Cô không hỏi con muốn làm gì. Cô hỏi con xuống trần này có tội bị đi đài hay là đi hành đạo hay đi tu tập. Tội con là tội gì, con nói đi. Con hành sai pháp bị đi đài. Vậy sao con có cái khung, cái mặt âm căn nói dối là cô đánh chết, nói dối là bị đòn đó. Không được nói dối, bởi vì con không từng hành đạo ở kiếp trước thì kiếp này con không có âm căn. Ghê gớm như vậy, con nói đi, con nói dối là không được đó. Dạ thưa cô hai, con nói thật, con nói dối. Kiếp trước con xuống trần hành đạo mà tại con hành sai pháp cho nên con bị đọa, con bị đọa. Vậy rồi phần âm căn này thì sao? Dạ đúng vậy, con hành sai pháp. Con làm gì sai? Dạ thưa, con giết người. Con giết người là giết người như thế nào? Dạ tại người ta gần chết rồi, con thương người ta mà con hủy mạng người ta để cứu người ta, cho nên con sai vào kiếp này con bị đi đài. Thì cũng giống như ông sư mà, ông sư mà giết con Hoẳng đó mà bị đọa 110 năm đó. Bởi vì với một người tu mà hành sai pháp là tội kinh lắm, tội lớn lắm. Cái người trần giết người là giết mạng trả mạng, chứ mà tu là ghê lắm. Như vậy là cái áo âm căn này là do tội giết một con người đó, có phải vậy không? Dạ phải. Cho cô thử điển nha, nếu con sai con sẽ phải bị đòn bởi roi phép, chịu không? Dạ chịu. Roi phép. Nếu mà cái cậu tiểu thánh này nói rằng do tội giết một mạng người khi gần chết, đoạn mạng trước thời gian chết, nếu nói sai roi đánh róc xương ra ráng mà chịu, đánh. Rồi thôi xin lỗi nha, lúc phép. Bây giờ con được quyền, được con xuống trần, con bị đi đài, nhưng con cũng được phép đối công chuộc tội, có phải vậy không? Dạ phải. Như vậy con muốn gì? Bây giờ con khuyên gì cho chị đây? Con đường của chị đang đi, cái việc chị đang làm đúng hay sai? Con đang làm việc gì?
Dạ con làm mấy việc
ạ? Con cứ nói hết tất cả những việc con làm để cho cậu Linh Căn đây nó xét. Linh Căn nó là chủ của mình đấy. Bởi vì con... là nó chỉ huy toàn bộ cuộc đời con. Nếu con đi sai đường nó đánh con chết. Nó là chủ của con. Cho nên là nếu mà con đi theo đường mà Linh Căn nó muốn thì nó sẽ hợp cách, thì nó trợ cho con. Bây giờ con nói tất cả những việc con làm, từng việc một, nó sẽ xét cho con.
Việc đầu là con làm bên vé bay ạ. Còn ở đấy là ở ngoài Hà Nội, còn trong Sài Gòn.
Tức là mở phòng bán vé máy bay.
Dạ con làm với bạn con.
Nhưng mà mở phòng để bán vé máy bay rồi.
Vé bay về bên thương mại du lịch ạ. Dạ. Rồi cũng ở ngoài Hà Nội thì đang nghĩ là mở thêm cả quán cà phê nữa. Còn trong này con mới mở cái quán cơm trưa ăn phòng. Dạ.
Con làm chủ.
Dạ con làm chủ.
Cơm trưa văn phòng giá bao nhiêu một hộp cơm?
Dạ 25 trung bình, chỗ đó toàn là công ty.
Rồi. Rồi. Bây giờ xin giờ tiểu thánh nè. Thánh cậu nói giúp cho bà chị đi hiểu mấy cái việc đó theo con là việc nào tốt. Dạ thưa cô hai, việc nào cũng không xấu cả. Bởi vì chị ở đây là một phần linh căn cao. Con tuy rằng tiểu thánh nhưng mà tiểu thánh bên mật tông thì phép thuật và đạo quả rất là cao cô hai, khác với tiểu thánh ở bên cung nhà Phật. Tiểu thánh bên cung nhà Phật thì không có một cái quyền năng nào cả, nhưng tiểu thánh ở bên mật tông thì quyền năng phép thuật binh tướng rất cao, rất nhiều, rất tài, rất giỏi, phép thuật cao, quyền năng mạnh. Cho nên là đối với con là tiểu thánh nhưng mà quyền phép của con rất là cao. Thì những cái việc của chị làm đây thải điều tốt đẹp, cô hai yên tâm. mua bán cũng có nhiều người, tiệm cơm cũng có nhiều tiệm, làm sai, làm ác, làm dữ, lấy lợi nhuận khác mà bán, mà một cái cách mà chân chính, bằng hết cái tâm của mình, nó cũng khác. Chị đây làm nhiều việc, nhưng mà những việc chị làm đều có cái tâm của người chánh đạo. Chị không làm sai, chị không mua giả bán thật, chị không bán đồ độc hại, cô hai yên tâm. Rồi, như thế là cô mừng. Thế con khuyên gì cho chị nữa? Dạ thưa cô hai, con khuyên chị là theo vị lai pháp, để mà con chuyển phép về cho chị, để cho chị làm việc, kiếm được tiền và lấy tiền đó để hành đạo, để cứu nhân độ thế, và có quyền phép, quyền năng để ứng cứu cho quần sanh, để bắt đầu con đường hành đạo. Nhưng bắt đầu con đường hành đạo đó cần phải quy thuận trở lại chánh gốc. Vị lai pháp là chánh gốc của Thích Ca Mâu Ni, là giáo chủ của mật tông pháp, thì chị nên quy theo vị lai pháp. Sở dĩ có cái dòng xoay chuyển để con đưa chuyển chị về đây là con muốn chị quy thuận theo vị lai pháp, để đến một ngày được nhận lại ấn của mình, tức là ấn của con trao về cho chị, linh căn trao ấn về cho chị, thì chị sẽ có ấn để hành xử, ấn để hành đạo, và mọi công việc làm của chị là tiểu thánh tôi sẽ hỗ trợ để đạt được kết quả lợi nhuận. Và đương nhiên lợi nhuận đó chị phải đem trang rãi mà ứng cứu cho quần sanh. Nếu tâm chị đủ như vậy, tiểu thánh tôi nguyện hỗ trợ. Nó nói vậy đó. Đó là phần căn nó nói với con vậy đó. Thì con nghĩ sao tùy con. Thì con nghĩ thì con cứ nói đi. Tức là cô bắt cái nhịp cầu, cô tạo một cái nhịp cầu để giúp con một lần thôi, không có lần thứ hai. Cho nên con suy nghĩ con muốn cái gì. Phần căn nó là cái phần căn cốt của mình. Vì phần căn đó mà con có mặt ở tại đây, và con làm tất cả mọi việc, con có quyền làm theo ý con. Nhưng mà cái phần căn nó không có quyền mà hỗ trợ trực tiếp. Nếu con không có cái yêu cầu, mong muốn, thì nó không hỗ trợ con trực tiếp. Con có thể dùng cái lý trí của con nó mạnh, con có thể bẻ cuộc đời con theo ý con muốn. Cô nói là theo ý con muốn, chứ cô chưa nói theo ý của linh căn. Mà nếu con biết linh căn, con tiếp xúc linh căn một lần, thì con hiểu rằng vì lý do gì mà linh căn có mặt ở đây, và linh căn có mặt ở đây để làm gì. Nếu linh căn nó nói rằng tôi có mặt ở đây để hành đạo, để đói công chuộc tội, tôi có tội tiền căn và bây giờ tôi đang muốn đói công chuộc tội, thì con phải cố con lập nhiều công. Mà công của mình là gì? Công của một người trần chỉ là ứng cứu cho đồng loại, ứng cứu cho quần sanh bằng hết tâm lực của mình, đó là công. Thì cái công đó đem qua để giải cái tội, để cứu được âm căn, để giải âm căn. Hết một kiếp này, âm căn và trần sát đi cùng nhau tạo chướng cái tất cả những cái tội và phước trong một cái kiếp này. Gồm lại, cộng trừ nhân chia, nếu mà công nhiều, được xóa âm căn, kiếp sau mất âm căn. Âm căn là cái, âm căn giống như là một cái vết xấu ở trên mặt con mà mọi người đều nhìn thấy. Tất cả những phần căn khác nhìn vào, trời ơi nhỏ này có âm căn ghê quá. Đó, âm căn là cái tội, là chướng nghiệp. Thì bây giờ nếu mà con tạo được nhiều cái công đức, mà thì cái công đức đủ thì con sẽ được xóa âm căn. Mà khi con xóa âm căn rồi, coi như cái cục tội đó con mất rồi, con không còn tội nữa, con chỉ còn lại hiện tại của con thôi. Thì hết kiếp này mà con cố gắng, con đứng vững trên đường chánh đạo, con không tạo nhiều chướng nghiệp, con không quậy, con không hư, con không hỏng, thì là hết kiếp này đi, con trở về ngôi, con được trở về ngôi trọn vẹn, thanh đẹp, không còn cái xấu xa nữa nữa, cắt mất. Còn nếu kiếp này mà con tạo chướng nghiệp nữa, thì hết kiếp này cái tội chồng nữa, thì âm căn này nặng hơn nữa, kiếp sau nó ghê gớm hơn, nó khủng khiếp hơn nữa, là nó sẽ càng ngày nó đọa. Nó đọa biết cho đến khi cái tội con nhiều, con sẽ bị cắt mất thân người, con không còn được cái thân mạng con người nữa, con sẽ phải làm thân mạng của loài súc vật. Loài súc vật là nếu cái âm căn này đã có tội rồi mà tạo thêm chướng nghiệp nữa, cái này không phải cô nói, này Điển nói đó, tạo thêm chướng nghiệp nữa thì hết một kiếp này sẽ bị cắt thân mạng con người. Nếu hết kiếp này mà âm căn không bị đoạn, không đoạn được, ta không cố gắng để đoạn âm căn của một kiếp này, thì kiếp sau ta sẽ mất thân mạng con người, ta không còn thân mạng con người nữa. Mà khi không còn thân mạng con người, ta không bao giờ có đủ điều kiện để xóa được âm căn. Đời đời kiếp kiếp, mỗi một kiếp như vậy, ta sẽ đọa nặng hơn nữa, nặng hơn nữa. kiếp này đoạn được âm căn, kiếp sau được trở về ngôi, trở về ngôi phong quang như cũ, kiếp sau nữa xuống trần hành đạo nữa, không còn âm căn nữa, ta có đầy đủ quyền bính ấn, giống như cô nè, cô xuống trần hành đạo, cô có ấn hành đạo thì cô muốn làm gì ấn làm hết. Những điều cô nói với con đây ấn nói chứ không phải cô không biết gì cả. Khi cô muốn soi cho con là ấn soi chứ không phải cô. Cô vẫn là người bình thường như con, cô không biết gì cả. Nhưng mà khi ấn về tất cả đều là ấn làm. Thì con biết là một vị quan hành xử là như vậy. Khi con muốn làm một việc gì đó là ấn làm hết. Ấn làm theo ý con muốn. Thì bây giờ cô muốn soi căn cho con, ấn sẽ soi cho con chứ không phải cô. Cô không biết gì cả. Thì khi ta hành đạo mà ta đủ tư cách hành đạo, tư cách pháp nhân để hành đạo, ta lãnh được cái ấn về. Ban đầu đương nhiên con phải học đã, con phải gia nhập một cái pháp môn nào đó, con phải rèn luyện theo pháp môn đó. Mà đương nhiên cô nói pháp môn nó khi nào pháp môn nó chánh chứ không phải tà nha. Chứ tà thì con còn lúng dữ nữa. Thì khi chánh thì con theo tới một thời điểm nào đó, con sẽ được nhận ấn trở lại. Khi ấn trở về với con rồi thì con giống như cô vậy. Khi con nói là con làm là ấn làm, con nói ấn nói, con muốn gì ấn làm. Con muốn triệt người đó ấn triệt cho con. Ấn triệt cho con. Cái người đó nó cứ theo nó nói xấu là hoài, ghét quá tao. Tao muốn mi là phải bị thân sơ thất sở, mi phải mất sở làm, mi phải này nọ để cho hả giận ta. Hoặc là ta đã từng bị vậy mà mi cười ta, bây giờ mi phải bị như vậy. Là ấn làm y vậy luôn. Ấn làm theo ý con muốn. Chính vì vậy một vị quan hành xử đang cầm ấn, đang điều ấn, qua tư tưởng, chỉ cần qua tư tưởng giận dữ, ghét bỏ, hất hủi, tư tưởng sân hận với ai là ấn đánh người đó. Con ghét người đó ấn theo đánh, đánh chết bỏ thì thôi. Thì chính vì chỗ đó mà con tạo nghiệp. Một vị quan hành xử tạo nghiệp là do từ chỗ đó, hiểu chưa? Các bạn đây hiểu chưa? Có nghĩa là cứ nói nó mình hồi đó hôm đó mình bị tinh giản biên chế, mình bị mất sở làm á, nó cười chê mình, nó nói cái con đó trong xí nghiệp không ai ưa. Được rồi, bây giờ mình muốn nó phải như vậy thì là ấn triệt nó liền tức thì, là nó sẽ bị mất sở làm, nó bị này nọ, thì cái chướng nghiệp này do cái ý muốn của mình. Thì chính vì chỗ đó tạo nhiều chướng nghiệp thì hết kiếp ra âm căn, kiếp sau ra âm căn. Rồi nếu một kiếp này mà con không biết, con không đối công chuộc tội để con xóa âm căn thì con tạo thêm chướng nghiệp nữa, hết một kiếp này thêm một cục nghiệp nữa chồng vô thì con sẽ mất thân người. Kiếp sau con không còn được làm con người nữa, con sẽ phải làm súc vật. Mà cái loài súc vật nó là loài sống theo bản năng, nó không có thiên lương, nó không có thiên tướng. Đây nè, bao nhiêu rồi, thí dụ như cô thấy một con chó mà khi cuối cùng nó bị chết bằng cái bệnh mà xuất huyết, nó bị và liên cầu khuẩn mà nó bực cái nó ra máu, toàn bộ máu trong người ra hết mà nó chết trước mặt cô. Đó là bắt đầu nó thét, nó tu trớn đau đớn. Thì khi nó chưa chết rồi, bữa có thằng Linh không Linh? Con chó đó không con Linh hả? Có thằng Thuyết với thằng Trọng chứng kiến. Nó tu tréo lên thì linh hồn nó vô đây, ngồi dưới chân cô, ngất mặt lên đau đớn. Cô nhìn cô nói: linh hồn của con chó hả? Nói dạ không, con là một vị thần mắt đỏ. Hỏi con mắt đỏ làm kiếp chó hả? Dạ. Thôi bây giờ con trả buông xác ra đi. Con buông xác ra con đi, rồi cô rút linh hồn con ra, con buông xác đi. Dạ con đi. Nói mà con tội, con mắc tội hả? Con hết kiếp chó con có được trở về làm thần? Dạ không, con còn phải một kiếp con người bị đọa nữa mà thê thảm nữa con mới được trở về ngôi. Cái nói vậy thì vậy con làm sao, con làm kiếp chó là sướng rồi, kiếp chó ở trong nhà sung sướng được người ta thương. Nó thấy không, làm chó mà sướng hả cô hai? Làm chó phải ăn những thứ dơ bẩn, ăn phân của con người và phải dính lẹo với nhau để cho mọi người vỗ tay reo mừng mà sướng hả cô hai? Nó nói vậy, nó nói nguyên văn nó vậy. Cái cô nói cô biết rồi, thôi cô xin lỗi con. Thế nói giờ con rút đi, nếu bây giờ con nghe lời cô hai, con rút linh hồn đi và con ở lại đây, con giữ cuộc đất cho cô đi. Cô hứa với con rằng rồi cô sẽ đưa con về căn, con khỏi phải làm kiếp người nữa, cô hứa. Dạ. Xong cái cô khóc quá, kêu Thuyết ơi, cô sợ quá rồi, nó tru lên mà máu nó chảy đầy sân, sợ quá. Trọng Thuyết rồi chạy tới, thì là nó ở gần mới chạy tới cô được. Nó chạy tới thì là con chó vẫn còn tru. Cô mới nói rút linh hồn nó ra đi, nó chịu đi rồi rút linh hồn đi. Thuyết rút linh hồn lập tức nó chết liền. Chết liền mới đem nó đi chôn, đem nó chôn xong rồi. 2-3 ngày sau á, cô với bé Chi ở trong nhà, ngày xưa đây quan du chỉ có một căn nhà lá mà, sợ lắm. Hai mẹ con ở nhà, 6 giờ rưỡi tối nghe tiếng con chó tru cửa sau. Cái bé Chi: mẹ, con chó của mình tru. Con sợ quá không đấy? Nó bậy không á. Cô nạt nó đi, nhưng mà cô chính cô nghe tiếng nó luôn, hai mẹ con đều nghe. xong ra cửa trước cũng tru tiếng, đúng tiếng con chó mình tru lúc lúc chết làm sao là nó tru vậy. Cái cô sợ kinh hoàng luôn mà cô không nói gì cả. Tới lên 9 giờ rưỡi đêm nó lại tru, nó cào cửa sau tiếp, nghe tiếng tru đúng con chó mình luôn, trúng tiếng nó luôn. Thì là cô đang còn bé Chi đang coi tivi, cái cô sững người lại mà cô nói cô không tin vào lỗ tai của mình. Con bé Chi cũng nghe luôn, cái cô mới nói bật nhỏ tivi xuống coi, nói mẹ, mẹ nghe phải không, mẹ nghe con chó mình tru phải không. Ừ, bật nhỏ xuống coi, bật nhỏ xuống thì đúng tiếng tru luôn, kinh hoàng luôn. Đến thời đó là cô phải kêu hết Linh tới thằng Trọng rồi Dư rồi đi lên vô phòng ngủ, cô sợ quá đó. Thì là tới sau này là cô quản quá, cô dọn nhà đi thuê nhà khác ở, cô không dám ở nữa. Hai vợ chồng Trọng về ở, chính vợ chồng thằng Trọng, cả hai vợ chồng đều nghe con chó nó tru hết, bởi vì nó là một thần cách mà, nó không phải là con chó, thế là nó là linh hồn, nó sốc con chó dậy tru. Thằng Trọng, chính thằng Trọng nghe, chính vợ thằng Trọng nghe luôn mà, thằng Trọng đúng con chó mình tru luôn cô. Nó nói như vậy. Thì là khi mà nó tạo nghiệp rồi, nó ra một âm căn, mà kiếp này nó vẫn còn tiếp tục tạo nghiệp, nó không biết tu, nó không trở lại được thân căn của nó. Nếu mà nó không tu mà nó không tạo nghiệp ở kiếp này thì kiếp sau nó được vẫn giữ thân mạng con người, nhưng mà nó có cái được cái dịp mai nào để nó có thể đến một nơi nào, để nó có thể theo một môn pháp nào, để nó có thể tạo xóa được âm căn. Khó lắm, rất là khó. Rồi nếu kiếp sau nó tạo nghiệp nữa thì nó bị đoản mạng người, nó phải làm mạng súc vật đó, nó phải làm mạng con chó, nó phải làm mạng này nọ. Như mạng con bồ câu mà cô nói cô gửi con bồ câu đó, bồ câu là một vị thiền sư đó. Mỗi một lần mà cô lên pháp giảng về, thằng Linh chứng kiến con bồ câu đó rồi. Từ cửa nhà đi tới đây chỉ có 1 mét mấy tới cái hàng rào của cô bên nhà phố mà. Cứ hả mà nghe giảng là lập tức nó bay tới, nó đậu, nó nghe giảng suốt một buổi giảng 1-2 tiếng đồng hồ. Nó đứng trầm ngâm nghe giảng, không có trở mình, không say không chuyển, nghe giảng pháp. Mà rồi từ đó trở đi, bất cứ khi nào mà cô chỉ cần cô qua điện thoại cô alo mà với một phần căn nào đó thôi, là lập tức từ đâu ngoài đường nó bay thẳng vô nhà cô, bay thẳng vô quạt máy đang quay, nó đậu lên cánh quạt cô la ê, cô lại cô tắt quạt máy đeo xuống đậu đó nghe hết buổi thôi đi. Thần linh căn là nó về, thì nó đâu phải con bồ câu đâu, nó là một vị thiền sư mắc đọa làm kiếp con bồ câu đó. Cũng như cái nó con có tội nó làm con chó, nó là một vị thần mà nó tạo chướng nghiệp, rồi nó có âm căn, rồi kiếp sau nó vẫn không biết tu, nó tạo nghiệp nữa thì hết kiếp nó đoản thân người, nó làm con chó. Mà nó làm con chó rồi nó đâu biết tu nữa đâu, con chó làm gì biết tu. Mà con chó mà thần cách là con chó nó dữ khủng khiếp, nó giống như con chó này chắc chắn nó phải là thần cách, con giúp bi nó phải là thần cách đó, nó nên như vậy đó. Thành ra nó khôn đến như vậy, nó khôn trí khôn của một con người chứ nó không phải khôn trí khôn của một con vật, và nó nghe được tiếng người. Đương nhiên trong một chừng mực nào đó mà cái thần cách của nó còn ứng báo thì nó còn nghe được tiếng người đó, nói như vậy. Thành ra bây giờ bản thân con cũng là như vậy, có nghĩa là con cũng như vậy. Một tiểu thánh bên mật tông thì vẫn là một vị thần đấy. Tiểu thánh bên mật tông, các thánh bên mật tông cũng đều là một vị thần hết, bởi vì họ có binh, có tướng, có quyền, có phép, có công năng, và họ đã phải tôi luyện rất là khắc nghiệt, rất nghiệt ngã để họ có được cái thần cách của họ. Các vị đạo sĩ đó cũng gọi là thần tướng đó, chứ không có cái tướng của đạo sĩ đâu, cũng là tướng thần đấy. Nhưng mà cái thần tướng bên chuyên đạo nó khác với thần tướng không có chuyên đạo. Thì chính vì vậy mà cái kiếp này nếu mà con biết tu và con chịu hành làm phúc cho nhiều, con hành đạo nhiều, con cứu người nhiều, con giúp người nhiều bằng hết tâm lực của con, thì hết kiếp này con sẽ đoạn được âm căn, con sẽ được trở về ngôi của con phong quang. Còn nếu hết kiếp này con vẫn còn tạo nghiệp thì hết kiếp này kiếp sau con sẽ bị đoạn khỏi thân mạng con người, con phải làm thân súc vật. Đó là cô nói, đây cũng là cô nói, cũng là cô hành đạo, cô hỗ trợ cho con cái đường hướng. Con là một phần linh căn cao và cô không muốn con phải mất cái thân mạng của con. Cô muốn con trở lại thân mạng thì con phải cố gắng sống cho tốt hết một kiếp này. Và muốn như vậy thì cách hay nhất là con phải phát nguyện. Con phát nguyện con đạo Phật, dâng lễ Phật, đạo Chúa tới thánh đường. Dâng lễ lên bằng cách nào đó theo môn pháp. Con nguyện rằng hết một kiếp này, khi con biết rồi hết một kiếp này, con nguyện rằng con tụi con cứ dọn cơm đi để đói bụng, dọn cơm cứ dọn cơm đi. Rồi xong rồi, cô sắp xong rồi. Thì là hết một kiếp này con sẽ làm cố gắng bằng mọi giá để con hành thiện, con lập công đức. Con xin nguyện để mà đánh đổi cho cái âm căn của con, để hết kiếp này con bị đoạn âm căn. con được đoạn âm căn và con được trở về chính căn của con. Con nguyện như vậy, từ ngày hôm nay trở đi con tên, tuổi, tắm gội sạch sẽ đúng giờ ngọ. Nếu đạo Phật đợi ngày mùng 1, đợi ngày rằm, nếu đạo Chúa thì cô không biết cái ngày nào xưng tội gì đó, ngày gì đó trên thánh đường cứ việc làm. Thí dụ muốn dâng lễ thế nào tùy. Còn không thì cứ dâng lễ chính giữa nhà mình, không lên thánh đường dâng, nếu đạo Chúa dâng lễ chính giữa nhà mình trên bàn cao. Hoa trái hai chung nước. Rồi, cũng đọc y lệ khấn của mình, con xin các đấng chủ quản của con chứng chiếu cho lời nguyện của con, lời thề của con. Con nguyện rằng, nhưng mà con nên nhớ khi con đã thề như vậy thì con mà làm sai như vậy thì là cái tội đó là con ráng chịu, tội đó là con phải đem vào để cấn trừ. Cho nên là nó cũng nghiệt ngã. Hả, con thề con phải ráng con giữ. Con nguyện rằng từ nay đi hết kiếp của con, hiện giờ thí dụ con đang thân mạng, con đang theo đạo Chúa, thì giờ con cầu xin Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, các thánh, các đấng thánh thần chứng cho con lời nguyện của con, là con nguyện hết một kiếp này con nhất định con tạo nhiều thiện nghiệp để con xin cái một việc duy nhất là xóa âm căn. Vậy đó là xong. Nè tiểu thánh, tiểu thánh còn muốn nói cái gì với chị đây nữa hay không? Con nói với chị đi, con khuyên chị cái điều gì đi. Dạ thưa chị, hai cái anh bạn trai mà hiện tại chị đang quen với hai người bạn trai đó, cả hai con người đó đều là hai kẻ lừa đảo và điểu giả. Chị nhớ đi, hai người hiện tại chị đang quen với tư cách gần như là bạn trai thân đến độ như là người yêu, hai người một lượt. Và hai con người đó đều là hai kẻ điểu giả hết. Hai kẻ điểu giả đốn mạt đê tiện, hai kẻ đó đã sẽ hại đời chị và sẽ đưa chị vào chướng nghiệp, sẽ đưa chị vào tội chướng. Em nói như vậy chị nhớ cho kỹ đi. Hai người bạn trai của chị, hai người bạn trai thân nhất của chị, mà có thể nói thân gần như là cặp đôi nữa. Hai con người đó đều là hai người xấu. Đó là chướng nghiệp của chị. Chị nhớ đi và chị cố gắng để mà chị tránh xa họ ra. Nếu chị vướng hai người đó là chị ra chướng nghiệp và chị ra tội đấy. Và chị sẽ, nó sẽ hại đời chị không thương tiếc, và nó sẽ làm cho chị mất đi thân căn đấy. Đó là em thương chị mà em nói chị, nhưng mà em sợ rằng chị ngã đấy. Chị ngã chắc đấy, khó lắm. Chị tự chiến đấu mà đứng vững đi. Em không thể hỗ trợ cho chị, bởi vì khi chị được hỗ trợ thì chỉ khi nào chị có ấn thì thiên căn nó mới trợ cho chị được. Còn khi chị chưa có ấn thì căn em không giúp gì được cho chị. Nhưng mà em chỉ nói giúp chị như vậy để chị biết con đường mà chị né tránh thôi. Thôi em cũng không thể ở lâu được. Em phục cái nghị lực của chị, em phục nghị lực vươn lên của chị. Nhưng mà em không ưa tính cách của chị. Chị quá bướng bỉnh, quá lì lợm, quá ương ngạnh, quá cao ngạo, quá tự thị. Chị tài, chị giỏi, chị quyền biến giỏi, chị tính toán giỏi. Đương nhiên bởi vì chị là em. Em nói rồi, tiểu thánh rất là quyền năng. Chị là em, nhưng mà chị đang ở trong một thân mạng của một người nữ. Bởi vì chị có tội, chị mới sanh thân mạng người nữ. Mà chị đang ở trong thân mạng một người nữ, vừa tài giỏi, vừa quyền biến, vừa lanh lợi, vừa gian xảo. Nhớ lấy lời em đi. Chị muốn trở lại là thân căn cũ thì cái gian xảo phải bỏ đi, cái tính toán phải bỏ đi, cái lợi dụng sắc đẹp, lợi dụng tất cả để đạt được cái điều mình muốn. Đó là tính xấu của đàn bà. Tính đó không nên giữ, bởi vì chị giữ, chị không có tính đó, chị sẽ bò lên rất là cực khổ. Nhưng mà chị có sắc đẹp, chị có trí khôn, chị có phải thể lên bằng chánh căn của chị, bằng cái trí khôn, bằng cái sắc đẹp của chị. Nhưng không bao giờ nên lợi dụng sắc đẹp của mình để làm bước thang tiến thân. Chị đang lợi dụng sắc đẹp để làm bước thang tiến thân, và đó là chị đi vào ngõ cụt của thân căn. Và hết kiếp này chưa chắc chị sẽ giữ được thân mạng con người. Chị nhớ chưa? Em khuyên chị đấy. Chị rất thông minh, chị rất tài giỏi, chị rất quyền biến, chị rất giỏi luồn lách, chị rất giỏi tính toán. Nhưng mà chị luồn lách hơi nhiều, chị lợi dụng sắc đẹp của chị hơi nhiều để mà chị đạt được tiến thân. Điều đó là đi sai với con đường của chánh pháp. Và điều đó sẽ là chướng nghiệp cho chị, tạo nhiều chướng nghiệp, tạo nhiều cái đau đớn, cái tủi hận cho chị trong đời này. Em nhắc chị nhớ lấy đi. Khó lắm, khó chứ không dễ đâu. Bởi vì chị tài, vừa tài giỏi vừa có sắc đẹp. Và chị là biết lợi dụng cái khả năng trời phú cho mình để tiến thân. Thì khó mà bảo chị dừng lại trên con đường đó lắm. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái bước thử thách rất là nghiệt ngã cho chị. Bởi vì chị có sắc đẹp mà không được lợi dụng sắc đẹp, có tài năng không được lợi dụng tài năng. Chị à, cái con đường bước đi chân chánh nó khác với con đường mà bước đi luồn lách. Chị luồn lách, chị có thể dẫm xuống bùn rồi đi qua kia, chị rửa tay rửa chân, chị giống cái bùn cái bụi đi. Chị có thể qua kia mà chị chặt cây tỉa cành, chị chui con đường này để chị vẫn đi được tới đằng kia bằng con đường tắt. Nhưng mà chị ơi, con đường tắt bao giờ cái dấu bụi vẫn còn vương đại trên áo chị. Con đường tắt bao giờ bùn chị có rửa đi nữa thì mùi bùn ở trên người chị nó vẫn còn. Chính vì vậy chị nên nhớ, nếu chị đi con đường tắt chị vẫn đạt được bước thang danh vọng. Nhưng bước thang danh vọng đó nhúm bụi, nhúm bùn, nhúm gai, nhúm ngạnh. Dấu vết sỏi đá, dấu vết của gai cào trên người chị không bao giờ có thể xóa được. Chị hiểu chưa? Chính vì vậy cái bước tiến thân bằng con đường chân chánh nó nặng nề lắm, nó chậm lắm, nó chậm lắm, nó trì trệ lắm. Nhưng mà nói là con đường chân chánh nhất của một quả vị. Còn nếu mà cái con bước luồn lách vẫn sẽ đạt được cái mà chị muốn, nhưng cái được chị muốn dính đầy bùn đầy bụi, dấu vết đó không có thể xóa nhòa được. Và cái không thể xóa nhòa được thì chị có được đi nữa, cái thân căn chị vẫn đau, trần xác chị vẫn tủi nhục, linh hồn chị vẫn đau đớn. Chị nhớ lấy lời em đi, chị đang đi con đường ngược với chánh pháp, chị đang đường đi con đường sai với chánh pháp, và sai với cái xinh đẹp mà chị có, sai với cái trong trắng mà chị đang hiện chị đang có thể có, mà chị khó mà giữ được. Thì em nói như vậy, chị đang lợi dụng sắc đẹp, lợi dụng tất cả những gì chị có để đạt, để tiến thân, điều đó sai với chánh pháp. Và điều đó, những gì chị đạt được nó sẽ làm chị đau đớn suốt kiếp, nó sẽ làm ô uế thân danh, ô uế thân mạng, mà nó sẽ làm chị đọa trầm cái kiếp người, chị trầm luân nhiều hơn nữa, đau đớn nhiều hơn nữa, tủi hận nhiều hơn nữa. Em khuyên chị nên thay đổi tất cả cái cung cách hiện tại chị sống. Chị còn giữ lại một chút thiên lương, hãy cố gắng mà giữ cái thiên lương của mình, đừng để nó đọa trầm. Thôi nhé, tiểu thánh em chào. Rồi thôi nha. Chấm dứt nha.
Các bạn, cô nói thêm một file. Tiếp vào cái file mà cô vừa đưa lên đây. Và các bạn biết không, cô nghe xong file này, cô bật khóc ngon lành. Tại sao? Lời hứa của cô 10 năm nay, cô hứa với con chó rằng con ở đây canh giữ đất cho cô hai đi, rồi cô hai đưa con đi đầu thai chuyển kiếp. Cô hai sẽ chuyển cho con sống một đời sống làm một con người bình an. Cô hứa như vậy. Và 10 năm nay lời hứa đó cô đã quên. Con chó đó khi nó chết rồi, nó thiêng kinh khủng lắm các bạn. Nó về ở trong nhà mà cô nuôi chị cô, nó chỉ ở được có một ngày bình thường, qua ngày hôm sau bắt đầu nó lên cơn, ngày thứ ba là nó chết. Nó bị bệnh liên cầu khuẩn. Mà người ta nói con chó mà bị liên cầu khuẩn thì khi nó chết, coi như vi khuẩn liên cầu đó nó ăn toàn bộ máu huyết thần kinh. Và khi chết thì con chó sẽ bực ra máu, toàn bộ máu trong người bực ra bên ngoài. Và khi nó bực ra máu thì là cái máu đó đầy vi khuẩn liên cầu khuẩn. Lúc đó cô không biết, cô có tiệt trùng vậy thôi, cô triệt tiêu vi khuẩn trong máu. Và nó tự dưng không bệnh hoạn gì hết, nó bực nó ra máu, toàn bộ máu chảy lên láng ở ngoài sân. Và nó tru lên khủng khiếp, đau đớn quằn quại. Lúc đó thì có một mình cô ở nhà. Cô sợ quá, cô điện kêu, ngày xưa là anh Linh huynh trưởng, anh Thuyết huynh trưởng. Cô điện cô kêu nói lên đây đi. Con chó nó sắp chết rồi, cô sợ quá, nó đang tru tréo lên và máu chảy đầy sân. Thế là lúc đó 8-9-10 giờ đêm và vợ chồng Thuyết với Hằng lên và đem theo một tấm vải vàng để liệm. Và Linh đồ lên và bắt đầu trọng đồ lên. Và con chó nó, cô sợ quá, cô vô cô ngồi trên cái giường, cô khóc quá trời khóc. Cô mới nói, con rút linh hồn con đi, đừng để cho mẹ đau đớn nữa, rút đi, rút linh hồn con đi, con nghe lời mẹ, đừng có ở lại nữa, rút linh hồn. Thì cô đưa năng lượng rút linh hồn, thì nó, cô đang vừa khóc vừa đưa năng lượng rút linh hồn, thì cô thấy một con chó nó bò vào và nó đặt cái mõm ướt lên trên cái đùi của cô. cô mới nhìn cô nói, ủa là con phải không? Dạ là con. Nói à, con đi đầu thai đi, đừng để mẹ đau đớn nữa, con đi đi. À, thôi con ở lại đây, con giữ đất giùm cho cô hai đi, rồi à, mai mốt á, con ở một thời gian con giữ đất cho cô hai đi, rồi từ từ vài năm cô hai sẽ đưa con đi đầu thai chuyển kiếp làm con người, à, được bình an hạnh lạc, không phải khổ sở nữa. Thì cô nói như vậy. Và cô quên mất, các bạn ơi, là tội của cô. Cô hứa mà cô quên. Mấy huynh mới đem cuốn nó vào trong cái tấm vải màu vàng đẹp lắm, xong rồi đem xuống cuối đất mà chôn. Thì tới nay thì từ 2015 rồi, 2017 rời đi, cô không hề nhớ gì tới chuyện này nữa. Bây giờ đã là 10 năm. À, 2025 đã 10 năm rồi các bạn. Cô vừa nghe cái file đó, tự dưng cô giật nảy mình và cô ớn lạnh lên từng luồng, là con chó bước vào tới cửa, quỳ xuống trước mặt cô, khuỵu xuống. Cô bật khóc ngay tức thì các bạn à. Cô nhớ lời hứa của mình, cô đã thất lời hứa với con chó 10 năm. Đau đớn không thể tưởng các bạn. Và bây giờ cô đang bảo Tịnh Khê nấu cơm, và Tịnh Nguyên sẽ cho nó một bộ đồ đàn ông, cho gạo, cho tiền bạc, cho nó ăn một bữa, và sẽ đưa nó đi đầu thai chuyển kiếp làm con người, và làm một con người bình an, bởi vì nó đã chịu 10 năm đói khổ. Cô đưa nó vào đó giống như là cô án ông thần giữ của ở trong đất vậy đó các bạn. Thì cô có cái ấn cái chuyện giống như cái chuyện mà cô cái ý nào cô muốn cô đưa ra thì giống như cái chuyện đóng, và cái án đó phải thực hành theo ý cô muốn. Từ từ cô kể chuyện khác này cho các bạn nghe vào file kế tiếp. Thì bây giờ trong 10 năm nay, cô không ngờ là 10 năm nay khi cô đã giao đất cho cô Năm và cô Mộng Trinh. Cô giao đất cho cô Năm, chị của cô Mộng Trinh. Và cô nói rồi đó các bạn. Cô giao miếng đất này, cô trả giá thời giá hiện hành cho cô Năm lời 1 tỷ so với số tiền mà cô đã mượn của cô Năm để mua đất ở Lâm Đồng và ở Đắk Nông. Nhưng mà cả hai miếng đất Lâm Đồng và Đắk Nông là cô đã mượn của cô Năm 5 tỷ 250, và cô Năm nói cô Năm cúng cho vị Lai Pháp nhưng cô không bằng lòng. Cô nói rằng em bán đất em sẽ trả tiền lại. Và sau đó thì cô đã chuyển cái miếng đất nhà thờ. Thời giá miếng đất nhà thờ đó là anh Trọng biết. Miếng đất nhà thờ đó là anh Trọng kêu 6 tỷ rưỡi để bán. Thì cô nợ cô Năm là 5 tỷ 250. Thì cô đem trả lại cho cô Năm bằng miếng đất đó. Cô tặng cho cô Năm lời 1 tỷ theo thời giá ngân hàng. Vậy đó các bạn. Nhưng bây giờ 10 năm rồi đã qua mà miếng đất Bình Mỹ bây giờ nó lên có thể hơn 10 tỷ bạc. Miếng đất đó rồi, miếng đất nhà thờ 1,400 mấy chục mét vuông. Thì nó đã lên giá cao lắm rồi, nhưng tại sao cô Năm không bán? Cô có nói với cô Năm thôi em chuyển cho chị đem chị cúng chùa cho sư cô, sư thầy nào đó về lập chùa theo ý chị. À, em tặng chị xem như là tặng thêm 1 tỷ tiền lời. À, tạ ơn chị đã cho em mượn trong 3-4 năm qua. Vậy đó các bạn. 3-4 năm nha các bạn. Ừ. 2017 cô mượn 1,250 tỷ và 2017 và 2019 thì cô mượn thêm 2,7 tỷ để cô mua miếng nhà Nậm Giang. Nhưng cuối cùng đến tận giờ phút này cả hai miếng đó đều không lập được nhà thờ vị Lê Pháp. Số mệnh của cô nó nghịch thường nó bi thảm đến vậy đó các bạn. Và bây giờ thì cô lạ là bởi vì miếng đất đắc địa, ở trong miếng đất đó từ đầu đường vô tới đầu đường của quẹo vô nhà thờ đã có tới 40 mấy xí nghiệp. Miếng đất đó bị đắc địa, bây giờ nó đã có thể lên giá gấp 2 rồi, mà nó ở cách đường cái có 400 mét. Vậy mà sau 10 năm nay cô Năm không bán, mà cũng không ai về ở. Nhà bỏ hoang, nhà thờ bỏ hoang, đất bỏ hoang. Có một lần một bạn đi, anh Giác đi về ghé thăm, và anh Giác về nói sao cô Năm không cho ai về ở hết, để nhà quan chết chủ, toàn bộ đất cỏ ngập lên tới đầu, cửa mở vào không được. Cô nói giao cho người ta rồi, người ta muốn ở, muốn bán, muốn gì thì tùy chứ, cô đâu có biết. Vậy rồi vừa đây con chó nó về thì cô mới hiểu ra một vấn đề rằng cô đã án nó, linh hồn nó ở lại giữ đất cho cô. Cô nói rồi, và bây giờ 10 năm nay con chó chết đói, chịu nhịn làm con chó đói suốt 10 năm để mà giữ đất cho cô. Cô bội bạc, quên lời hứa của mình suốt 10 năm, đau đớn lắm các bạn. Cô ân hận lắm các bạn. Và bây giờ vừa nói nó vô tới liền, và ở đây có Tịnh Khê chứng kiến, có bé, có Chi chứng kiến. Cô nổi gai ốc, cô đang bình thường cô lạnh lên, phát lạnh lên không chịu nổi, nổi gai ốc. Lần luôn từng luồng nó về đây và nó báo rằng con vẫn ở miếng đất đó, trời ơi. Và hèn nào sau 10 năm đến bây giờ, khi lên Google, các bạn lên Google các bạn đánh xem là cái miếng đất đó không biết bé Chi nó đánh kiểu nào nó ra, để có để Google để Huyền Môn Lược Ký tạm đóng cửa, Huyền Môn Lược Ký tạm đóng cửa, đề chữ vậy đó các bạn. Rồi cô sẽ chuyển hình ảnh cho các bạn xem. Thì 10 năm nay mà tại sao cô Năm miếng đất đắc địa như vậy mà cô Năm không bán được, không lấy ra được tiền cả vốn lẫn lợi, tại sao lại không bán được? Thì như vậy tức là con chó cô đã vô tình án nó làm con chó giữ của, thì nó không cho cô Năm bán đất cho ai cả. Và bất cứ ai về ở trên miếng đất đó nó đều triệt đuổi. Và bởi vì nó là một vị thần, nó có tội bị thác sanh làm con chó, cho nên nó còn mang nguyên thần cách, âm cách và tính cách của một vị thần quyền bính, có binh tướng, có thần chầu. Vậy đó, các bạn thấy đây là... Rồi, cảm ơn con. Người thật, việc thật nha các bạn. Tất cả những gì người cô Vị Lê Pháp này nói với các bạn trong 41 năm nay, từng câu, từng chữ, từ dấu chấm, từ dấu phẩy, đều là sự thật, 100%. Không có gì là giả dối, không có gì là thiêu dệt, ảo tưởng cả các bạn. Đó là người thật việc thật, cô nói. Và ngày mai Tịnh Khê sẽ nấu cơm cho nó ăn một lần, và Tịnh Nguyên sẽ đưa nó đi đầu thai. Vậy đó các bạn, Vị Lai Pháp hành đạo như vậy, tu đạo như vậy, hộ trì quần sanh như vậy 41 năm, chưa lấy của ai một đồng nào. Nhưng cái sự nghiệp quả mà cô gánh quá sức là bi thương và thống khổ các bạn à. Thôi, chào các bạn nha, cô sẽ kể tiếp vào chuyện khác. Chào các bạn.
Vào cửa đào chốn thiên môn hoa cỏ cũng mong manh, áo trắng áo đen kề cận trắng phân danh, đêm sáng tối cũng là đêm của Phật, tâm tư ai vẹn gìn nơi tình thân, 1, 2, 3, 5, 6, 7 cũng là chúng sanh ngoài kia ngàn dặm bốn ba, là cửa đào lòng vô minh đà hẳn. Chấp nhận làm chi cho cửa thiện dậy xong, để đau lòng cha mẹ trốn thêm cao. Tường gỗ sơn son cũng có sợ mưa rào, hồn mục từ đâu phải là gỗ đá. Gió tạt sân đình cỏ cây nghiêng ngả, giận làm chi cơn gió cũng vô tình. Chú ngông nghênh ngang xeo nát vạt rau xanh, ngông đâu biết bát cơm thiền thiếu vị. Con mẹ con cha mỗi người mỗi ý, lòng mẹ cha chẳng thiên vị riêng ai. Đứa hư hèn bạc phúc một thương hai, lấy lương cả mà bao đồng tha thứ. Kẻ cơ nhớ người cùng đính mạt lộ, nép vào ta xin một bát cơm thừa. Ta hơn người đừng trừ cộng so đo, còn câu chấp mấy tâm còn thiếu đạo. Con công nghiên rằng đầu hè gió chư thiên kia bỗng chốc cùng lung lay, mõ chuông kêu khàn giọng chôn trần ai. Con sóng chảy nhân gian thành bề hân, người mục tử hồn bi thương đòi đoàn. Cửa từ bi sao chẳng dưỡng tâm từ, cho con sâu cái kiến nếp sân chùa. Hạn rơi vãi âm lòng cơn bi cực, hãy thương nhau đi khi còn có thể. Mai nén hương thắp vội cùng băng không, gặp nhau đây cũng duyên nghiệp tiền căn. Chớ bột thắt kiếp sau còn nợ nữa, nên trần trong đường miệt khinh kẻ khó. Nên bao dung đừng chấp kẻ mọn hèn, cõi thiền kia hoa dại cũng đua chen. Hoa với cỏ cùng nhờ ơn mưa mò, Phật từ bi chưa làm cho Phật khóc. Áo thân vương nên che chắn kẻ thế cô, tình yêu thương tràn dài khắp trần lao. Thì màn kiếp không tu hành cũng chứng, gốc đạo thanh chân truyền là ai mẫn. Yêu muôn loài chẳng phân biệt thấp cao, đem tình thương tràn dài khắp trần lao. Lòng tha thứ bao dung là lượng ca. Đêm thanh sứ cũng là đêm tuyết lộ, ngày phong quang cũng buồn cội lão lùng. Chớ làm cơn do dự chôn thiền môn, hay là nén hương trầm dâng tiên phật. Mai nắng ấm bên cội nguồn linh thức, bát cơm rau ấm ra kẻ hiền lương. Mõ chuông kia cũng còn biết hàm ơn, đêm giông già vàng hôi kinh nhật tụng. Đời mấy năm mà giận hơn cay đắng, nay gặp nhau mai đã biệt nhau rồi. Bóng chiều nghiêng sao nở để ngày trôi, đời dấu lạnh chờ để lòng khắc ba. Đâu phải đời đến lo ăn châu phụng chúc, chẳng cần chi áo màu với cân đài. Lòng nhẹ nhàng thanh thản giữa trần ai, ta với Phật như nhau cùng hy lạc.